com. Chiến tranh tiền tệ không tên mà chiến phần 8A. Chúng tôi giống như một bầy chó sói đứng trên sườn núi, cao trong súng bầy NATO ở gần đó. Nếu so sánh nền kinh tế Thái Lan với dáng dấp của một con hổ nhỏ của châu Á, thì chẳng bằng so sánh một con thú săn đã bị thương. Chúng tôi chọn con thú đã bị thương là để bảo vệ cho cả bầy nai được an toàn và mạnh khỏe, trích theo lời tạp chí Time vào năm 1997. Như mọi người đều biết, kẻ nào lũng đoạn được nguồn cung ứng của một kim loại hàng hóa nào đó thì người đó có thể kiếm được lợi nhuận siêu cấp, mà tiền tệ là một loại hàng hóa cần thiết cho mọi người. Kẻ nào lũng đoạn được việc phát hành tiền tệ của một quốc gia, người đó có thể kiếm được khoản lợi nhuận không giới hạn. Đây chính là nguyên nhân tại sao trong suốt mấy trăm năm nay, các nhà ngân hàng quốc tế phải cắt cạn tâm lực, tìm trăm phương ngàn kế khống chế từ bất cứ thủ đoạn nào để lũng đoạn bằng được quyền phát hành tiền tệ của một quốc gia. Hơn thế nữa, họ còn muốn lũng đoạn quyền phát hành tiền tệ của toàn thế giới. Để đạt được mục tiêu này vào thập niên 70 của thế kỷ 20, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đã phát động hàng loạt cuộc chiến tranh tiền tệ nhằm củng cố lòng tin vào đồng đô la Mỹ, chia cắt nền kinh tế của các quốc gia đang phát triển, đồng thời đánh bại những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, hướng tới việc xây dựng nền tảng vững chắc cho một chính phủ thế giới, tiền tệ thế giới và thu thuế thế giới dưới sự kiểm soát của trục London phố Wall. Mục đích chiến lược của các cuộc chiến lần này chính là làm thế nào để nền kinh tế thế giới phải được giải thể một cách có kiểm soát. Xin hãy lưu ý rằng các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế là một tập đoàn lợi ích đặc thù siêu cấp. Họ không trung thành với bất cứ quốc gia và chính phủ nào, mà trái lại lại còn lực lượng khống chế quốc gia và chính phủ. Trong những giai đoạn lịch sử nhất định, họ đã lợi dụng sức mạnh của cả đồng đô la lẫn nước Mỹ, nhưng một khi đã chuẩn bị chu đáo, họ có thể tấn công đồng đô la Mỹ của bất cứ khi nào họ muốn và trở thành một trong những tác nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế siêu cấp năm 1929 trên phạm vi thế giới. Họ muốn tận dụng tầm ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này để sai khiến và uy hiếp thành chính phủ các nước từ bỏ chủ quyền thi hành chính sách tiền tệ khu vực. Việc tấn công hệ thống tài chính Trung Quốc đã được xác định là nhiệm vụ nặng nề trong số các nhiệm vụ của họ. Đó chắc chắn không phải là vấn đề sẽ xảy ra hay không, mà là vấn đề khi nào và bằng cách nào. Chiến thuật mà họ lựa chọn cho việc tấn công hệ thống tài chính Trung Quốc có thể giống với chiến thuật sử dụng trong cuộc tấn công Nhật Bản. Trước tiên, họ sẽ tạo nên hiện tượng bong bóng siêu cấp trong nền kinh tế Trung Quốc. Với sự hỗ trợ của họ, nền kinh tế Trung Quốc sẽ có thời kỳ phồn vinh cực thịnh trong mấy năm, giống như ở Nhật Bản thời kỳ từ năm 1985 đến năm 1990. Sau đó họ sẽ ra tay triệt hạ, thực hiện đòn tấn công tài chính, phá hủy niềm tin của thế giới đối với nền kinh tế Trung Quốc, khiến cho nguồn vốn quốc tế và nội quốc sẽ bị đe dọa phải di chuyển tứ tán. Cuối cùng, họ thu mua tài sản chính yếu của Trung Quốc với giá siêu rẻ, đồng thời tiến hành giải thể triệt để nền kinh tế Trung Quốc, hoàn thành bước khó khăn nhất trong quá trình thống nhất thế giới. Cuộc chiến tranh Trung Đông vào năm 1973, cuộc phản công của đồng đô la Mỹ, thực ra không phải ngẫu nhiên mà cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ tư nổ ra vào ngày 6 tháng 10 năm 1973 tại cuộc họp thường niên của câu lạc bộ Bilderberg vào tháng 5 năm 1973. 84 đại gia ngân hàng quốc tế, chùm các công ty quốc gia và các chính sách đã tập trung lại để tìm cách ứng phó với xu hướng suy yếu của đồng đô la Mỹ khi mất đi sự bảo trợ của vàng, một vấn đề đang khiến người ta phải đau đầu. Rockefeller đã dẫn theo Bernanke, một tham mưu tâm phúc của mình, đến dự họp. Cuộc thảo luận đi đến kết luận rằng cần phải chấn hưng niềm tin vào đồng đô la Mỹ, đoạt lại quyền chủ đạo trên chiến trường tài chính vốn đã và đang trở nên mất kiểm soát. Các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đã đề ra một kế sách đáng sợ để giá dầu thế giới tăng lên 400%. Kế hoạch táo bạo này nhằm đạt được mấy mục đích sau: một mặt, do việc thanh toán trong các giao dịch buôn bán dầu lửa trên thế giới thường được thể hiện bằng đồng đô la Mỹ, nên khi giá dầu tăng lên gấp 4 lần, nhu cầu sử dụng đô la Mỹ của các nước trên thế giới sẽ tăng lên cấp kỳ. Vì thế, thái độ coi rẻ đồng đô la Mỹ của các nước sau khi đồng tiền này mất đi sự bảo trợ của vàng cũng sẽ giảm xuống. Mặt khác, vài năm trước, do các sát thủ kinh tế đã thực thi một cách xuất sắc nhiệm vụ của mình, nên rất nhiều quốc gia ở châu Mỹ Latin và Đông Nam Á đã trúng phải viên đạn bọc đường khi mắc nợ quá mức. Khi giá dầu tăng mạnh thì chính phủ Mỹ sẽ thật đà nâng lãi suất lên cao, và các quốc gia có nền kinh tế lạc hậu nhưng giàu tài nguyên này sẽ trở thành bầy cừu non béo núc đợi chờ ngày giết thịt. Điểm đặc sắc nhất của kế hoạch này chính là trò ngậm máu phun người, xúi dục Ai Cập và Syria tấn công vào Israel, nhưng nước Mỹ lại công khai ủng hộ Israel để đọc giận người Iran. Cuối cùng, nước Mỹ đã khiến cho Iran cũng như các quốc gia Ả Rập nổi giận với việc ban bố lệnh cấm vận dầu mỏ với phương Tây, khiến cho giá dầu tăng đột biến. Iran nói riêng và các quốc gia Ả Rập nói chung trở thành trung tâm hứng chịu mọi cuồng nộ của thế giới. Các nhà ngân hàng quốc tế một mặt ngồi xem con hổ cắn xé nhau, mặt khác kiểm soát dòng đô la hồi lưu từ dầu mỏ. Đúng là nhất cử lưỡng tiện, họ vừa cứu được thế mất giá của đồng đô la Mỹ, đoạt lại được quyền chủ động trên mặt trận tài chính, vừa thuận tay xén sạch lông cừu của các quốc gia Mỹ Latin và Indonesia. Kế sách này quả thực là thần diệu hết sức. Nếu nghiên cứu kỹ những chiêu ra tay của các nhà ngân hàng quốc tế trong lịch sử, chúng ta có thể thấy rằng trước sau họ vẫn tuân thủ cách tính toán tối ưu, mỗi một hành động chiến lược chính yếu để đồng thời đạt được 3 mục tiêu trở lên, theo kiểu một hòn sỏi ném chết 3 con nhạn. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng các nhà ngân hàng quốc tế chính là những cao thủ biết sử dụng đường quyền tổng hợp. Với sự hợp tác của toàn lực từ hai vị cố vấn là Bernanke và Kissinger, việc phát triển nước cờ thâu tóm nền tài chính quốc tế hoàn toàn trong tầm dự liệu của các nhà ngân hàng quốc tế. Bernanke đặt kế hoạch, còn Kissinger đóng vai trò là sa hoàng của tình báo chính phủ Nixon, trực tiếp tham gia thi hành kế hoạch. Dưới sự dụ dỗ và khống chế của King Center, Ả Rập Saudi là quốc gia thành viên của tổ chức dầu lửa OPEC, đầu tiên hợp tác với Mỹ trong việc dùng đồng đô la Mỹ thu được từ việc bán dầu mỏ để mua công trái Mỹ. Như vậy, đồng đô la Mỹ cuối cùng đã thực hiện xong sứ mệnh hồi hương, nhưng sau đó King Center ngay lập tức trải qua chém tướng. Đến năm 1975, Hội đồng Mỹ Bộ trưởng các nước OPEC đồng ý chỉ dùng đồng đô la Mỹ để kết toán cho các giao dịch dầu mỏ, mở ra một thời kỳ hưng thịnh cho hệ thống tiền tệ thế giới, thời kỳ đồng tiền thế giới bắt đầu áp dụng chế độ bản vị dầu. Giá dầu mỏ tăng đột biến đã khiến cho nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ kết toán trong giao dịch dầu mỏ cũng tăng lên. Nhờ đó, đồng đô la Mỹ nhanh chóng lấy lại được vị thế của nó trên thị trường quốc tế. Từ năm 49 đến năm 1970, giá dầu mỏ thế giới luôn ổn định ở mức 1,9 đô la một thùng. Từ năm 1970 đến năm 1973, giá dầu tăng lên 3 đô la một thùng. Sau khi cuộc chiến tranh Trung Đông bùng nổ vào ngày tháng 16 tháng 10 năm 1973, OPEC đã đẩy giá dầu thêm 70%, đạt mức 5,11 đô la một thùng. Ngày 11 tháng 1 năm 1974, giá dầu lại tăng lên gấp đôi, đạt mức 11,6 đô la một thùng. Như vậy, giá dầu mỏ từ trước hội nghị Bilderberg năm 1973 cho đến tháng Giêng năm 1974 quả nhiên đã tăng gần 400%. Năm 1974, do không nắm được tình hình, Tổng thống Nixon đã ra lệnh cho Bộ Tài chính Mỹ gia tăng áp lực lên OPEC, khiến cho giá dầu giảm xuống. Trong bản ghi nhớ, sau khi biết được nội tình của vụ việc, một quan chức chính phủ đã viết rằng các đại gia ngân hàng đã phớt lờ chỉ thị này của Nixon và nhấn mạnh việc áp dụng chính lược hồi lưu đồng đô la dầu mỏ nhằm đối phó với giá dầu cao. Đây là một quyết định mang tính sống còn. Theo đà tăng của giá dầu mỏ, nạn lạm phát tiền tệ với hai con số đã bùng phát các nước, nguồn tích lũy của người dân bị tước đoạt. Và thập niên 70 của thế kỷ 20, rất nhiều quốc gia đang phát triển tiến hành công cuộc công nghiệp hóa đã bị phụ thuộc vào các khoản vay lãi suất thấp của ngân hàng thế giới. Thêm vào đó, giá dầu mỏ tăng mạnh khiến cho phần lớn lượng vốn của các quốc gia này bị giá dầu cao nuốt chửng. Các quốc gia này buộc phải đối mặt với nguy cơ hoặc là dừng lại hẳn quá trình công nghiệp hóa với khả năng không thể hoàn trả hết các khoản nợ khổng lồ cho ngân hàng thế giới, hoặc là phải tiếp tục vay nhiều tiền hơn nữa từ ngân hàng thế giới để mua dầu và hoàn trả những khoản vay lãi khổng lồ. Còn các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế bắt tay với IMF răng lưới đợi sẵn con mồi, IMF đưa ra một loạt các điều kiện và viện trợ hà khắc, đồng thời ép buộc các quốc gia phát triển đang rệu rã vì nợ nần kia phải uống 4 liều thuốc của IMF, tư tưởng hóa vốn tài sản cơ bản của quốc gia, tự do hóa thị trường vốn, thị trường hóa các yếu tố sinh hoạt cơ bản quốc tế hóa mậu dịch tự do. Một khi đã uống thứ thuốc này rồi, phần lớn các quốc gia đều không tắc tử thì cũng mắc ngoại, cá biệt có những quốc gia có tiềm lực mạnh cũng rơi vào cảnh nguyên khí tổn hại nặng, dân nghèo, nước yếu. Chính vào các lúc quốc gia đang phát triển vùng vẫy gõ cửa khắp nơi hòng vay mượn đồng đô la Mỹ để nhập khẩu dầu mỏ với giá đắt đỏ thì lại có một lưỡi tầm xét đang chờ đợi họ. Paul Wombeck, chủ trương giải thể có kiểm soát nền kinh tế thế giới. Wombeck trúng cử chức chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là bởi ông được cố vấn lựa chọn. Đây là sự định giá của họ. Điều mà ai cũng biết chính là ông ta rất thông minh và bảo thủ. Nhưng điều mà chẳng ai biết chính là ông ta sắp tạo nên một cuộc thay đổi rất lớn, trích theo lời nhà sử học Charlie Drake. Năm 1973, vì muốn tăng cường mối quan hệ giữa giới tài chính của Bắc Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản với sự đề xướng và tư vấn của Benskin, nên Rockefeller, chủ tịch ngân hàng Trey Manhattan của Mỹ đã thành lập một tổ chức gọi là Ủy ban ba bên Mỹ, Âu và Nhật. Thành viên chủ yếu của Ủy ban ba bên này là một số đại gia ngân hàng, các doanh nghiệp tên tuổi và các chính trị gia nổi tiếng của Bắc Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản. Trụ sở của ủy ban này được đặt tại ba nơi New York, Paris và Tokyo. Mỗi nơi có một vị chủ tịch. Chủ tịch của trụ sở New York đương nhiên là Rockefeller, còn Benskin, người được coi là tham mưu tâm phúc của Rockefeller, đảm nhận việc chủ trì mọi hoạt động thường ngày của trụ sở này. Benzinski có một người bạn thân là giáo sư giảng dạy tại Đại học Columbia tên là Dean Rus, một công dân trong bang Georgia, đã từng giữ chức bộ trưởng ngoại giao dưới thời Kennedy Johnson. Ông ta đề nghị Benzinski mời thống đốc bang Georgia là Carter tham gia vào ủy ban ba bên này, đồng thời còn ca ngợi đức tính quyết đoán và tầm nhìn chính trị của Carter. Với sự giới thiệu nhiệt tình của Rus, Benzinski đã hai lần gặp Carter. Vừa gặp nhau, Benzinski đã thế kết ngay với Carter, đồng thời cho rằng trong tương lai nhất định Carter sẽ làm nên việc lớn. Vì thế Benzinski rất muốn mời Carter về làm việc với mình, nhưng do đang đương chức cộng thêm danh tiếng khi đó mà Carter cảm thấy khó nhận thêm chức thành viên của ủy ban ba bên. Vậy là Benskin ra sức ca ngợi Carter và trực tiếp tiến cử Carter với Rockefeller. Chủ tịch ủy ban bất hành ba bên đã chấp nhận Carter. Chính nhờ vậy mà tên tuổi của Jimmy Carter, thống đốc bang Georgia bé nhỏ, đã được liệt vào danh sách các thành viên của Mỹ trong ủy ban ba bên. Đây là một bước ngoặt hết sức quan trọng đối với Carter để 5 năm sau ông ta đắc cử tổng thống. Sau khi Carter trở thành ông chủ Nhà Trắng vào năm 1977, Benzinskin đương nhiên trở thành trợ lý an ninh quốc gia của Tổng thống Carter. Về bản chất thì Benzinskin là người nhất chính trong vai trò đại diện của các đại gia ngân hàng quốc tế. Vai trò của ông ta cũng giống như King Center dưới thời Nixon. Năm 1978, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khuyết vị trí chủ tịch, một vị trí mà các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế hết sức coi trọng. Rockefeller đã tiến cử Paul Wombeck, một nhân vật thân tín của mình, với Carter cho chức vụ này. Tổng thống Carter không còn cách nào khác là phải chấp nhận đề xuất đó. Tờ New York Times đã đưa ra bình luận rằng việc bổ nhiệm Wombeck đã nhận được sự đồng tình của các ngân hàng châu Âu ở Bonn, Frankfurt và Thụy Sĩ. Phản ứng lại với thông tin này, thị trường cổ phiếu New York vốn đã đang trên đà tăng giá cũng đã vọt thêm 9,73 điểm. Trong chốc lát, đồng đô la Mỹ cũng mạnh lên trông thấy trên thị trường quốc tế. Kể từ khi Eugene Mayer từ chức trước ở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào năm 1933 đến nay, các thành viên trong dòng họ ngân hàng quốc tế đã rút lui khỏi tuyến đầu của thị trường tài chính và khống chế sự vận hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bằng cách lựa chọn gắt gao những nhân vật quan trọng cho vị trí giám đốc ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang. Quang Búc là một sự lựa chọn tối ưu của họ. Trước đó, Paul Quang Búc đã tốt nghiệp Đại học Princeton và Harvard, sau đó theo học khóa đào tạo chuyên sâu ở Học viện Kinh tế London. Thập niên 50, ông làm việc tại ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ với tư cách là một nhà kinh tế học, sau đó làm việc cho Chase Manhattan Bank. Đến thập niên 60 lại chuyển sang làm việc ở Bộ Tài chính, đồng thời là một những nhân vật tham gia và thực thi tích cực chiến dịch phế bỏ bạn bị vàng dưới thời Nixon năm 1974. Ông bắt đầu đảm nhiệm giữ vị trí giám đốc ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chịu trách nhiệm giám sát mọi hoạt động của Cục Dự trữ Liên bang. Ngày 9 tháng 11 năm 1978, trong một bài diễn thuyết tại Đại học Harvard, với khí thế phấn chấn, Quang Búc tiết lộ việc giải thể có kiểm soát nền kinh tế thế giới ở một mức độ nào đó là một mục tiêu hợp lý của thập niên 80. Vấn đề là giải quyết ai và giải thể như thế nào? Đối tượng của công cuộc giải thể này đương nhiên là các nước thuộc thế giới thứ ba đang nợ nần chồng chất, tiếp đến là Liên Xô và Đông Âu. Vừa mới lên nhậm chức, Quang Búc đã phất cao ngọn cờ công kích nạn lạm phát tiền tệ trên phạm vi toàn thế giới, phối hợp chặt chẽ với đồng minh Anh khiến cho các khoản vay bằng đồng đô la trở nên có giá đến mức không gì sánh nổi. Lãi suất bình quân tăng từ 11,2% năm 1979 lên 20% năm 1981, lãi suất cơ bản cao hơn đến 21,5%, lãi suất công trái tăng vọt lên đến 17,3%. Tháng 5 năm 1979, khi trở thành Thủ tướng Anh, Thatcher tuyên bố rằng cần phải loại bỏ nạn lạm phát tiền tệ ra khỏi nền kinh tế. Mới lên nắm quyền được một tháng, bà đã đưa ra mức lãi suất cơ bản từ 12% tăng lên 17% chỉ trong vòng 12 tuần, đẩy giá thành khoản vay nợ của các ngành nghề tăng cao đột biến lên 42%, một điều chưa từng xảy ra ở bất kỳ nước nào trong số các quốc gia công nghiệp hóa thời kỳ hòa bình, vì thế mà Thatcher được mệnh danh là bà đầm thép. Cái giá phải trả cho chính sách chống lạm phát tiền tệ là nền kinh tế đã rơi vào trạng thái suy thoái nghiêm trọng, người dân và giới thương nghiệp phải gánh chịu nỗi thống khổ, trong khi các nhà tài phiệt ngân hàng Anh Mỹ lại kiếm được bộn tiền. Các khẩu hiệu như cắt giảm chi tiêu chính phủ, giảm thuế, xóa bỏ kiểm soát nghề nghiệp, đánh đổ lực lượng công đoàn được xướng lên vang tận mây xanh. Các quốc gia đang phát triển ngày càng lâm vào cảnh nợ nần và đối mặt với nguy cơ khó có khả năng chi trả trầm trọng. Lúc này, nợ của các quốc gia đang phát triển tăng từ 130 tỷ đô la Mỹ vào tháng 5 năm 1973, thời điểm diễn ra hội nghị Bilderberg, lên đến mức 612 tỷ đô la Mỹ vào năm 1982, nghĩa là gấp 5 lần, trong khi Anh và Mỹ phát cao khẩu hiệu chống nạn lạm phát tiền tệ để lãi suất cao tăng đột ngột lên khoảng 20%, thì mức lãi suất cắt cổ từ khoản nợ kết xù đã khiến các quốc gia đang phát triển lâm vào cảnh cá nằm trên thớt. Các nước Á, Phi, Mỹ Latin vốn không hề có ý thức phòng cuộc chiến tranh tiền tệ đã phải trả giá đắt cho sự lơ là của mình. Tại hội nghị Đại hội Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 9 năm 1982, Truss, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã chỉ ra rằng Quỹ tiền tệ quốc tế phải tăng cường đốc thúc việc trả nợ các quốc gia đang phát triển. Ông kêu gọi các quốc gia này phải làm thế nào khiến cho hàng hóa xuất khẩu của họ trở nên hấp dẫn phương Tây hơn. Ông cũng cho rằng chỉ có mậu dịch tự do mới có thể cứu vãn được họ. Ngoài ra, việc tăng cường mức độ xuất khẩu tài nguyên có thể giúp các nước này đẩy nhanh quá trình trả hết nợ các khoản nợ của họ. López Batido, Tổng thống Mexico, đã thẳng thắn vạch ra mưu đồ này khi cho rằng sức lực của nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế Anh Mỹ chính là việc sử dụng con dao hai lưỡi, lãi suất cao và giá cả nguyên vật liệu tăng cao nhằm bóp nghẹt những thành tựu mà các quốc gia phát triển có được, đồng thời làm mất đi khả năng tiến bộ các quốc gia còn lại. Điều đáng tiếc là Batido đã buộc phải từ nhiệm sau 2 tháng kể từ khi phát ngôn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Người kế nhiệm Batido là một nhân vật được các đại gia ngân hàng quốc tế ủng hộ. Trong vai trò cảnh sát duy trì luật tự do vay, IMF đã buộc Mexico hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của mình. Việc cho vay của IMF chỉ được thực hiện sau khi nước vay nợ đặt bút ký vào một loạt các điều khoản đặc biệt, bao gồm cắt giảm chi tiêu chính phủ, nâng cao thuế suất, giảm giá tiền tệ. Sau đó, nếu nợ lại bị kéo dài lần nữa, các quốc gia đang phát triển còn phải chi tiếp một khoản phí dịch vụ cho nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế và được ghi vào trong tiền gốc của nợ vay. Mexico buộc phải cắt giảm cấp chính phủ đối với dược phẩm, thực phẩm, chất đốt và các nhu cầu yếu phẩm khác trong đời sống. Đồng thời, đồng peso bị giảm giá đến mức thảm hại đầu năm 1982 với hàng loạt biện pháp cải cách kinh tế của Tổng thống Bozito. Tỷ giá của đồng peso đối với đồng đô la Mỹ chỉ là 12 peso ăn 1 đô la, còn đến năm 1989, tỷ giá peso đối với đồng đô la đã lên đến 2.300 ăn 1. Nền kinh tế Mexico trên thực tế đã bị các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế giải thể có kiểm soát. Theo tổng thống kê của Ngân hàng Thế giới từ năm 1980 đến năm 1986, tổng số tiền mà hơn 100 quốc gia mắc nợ trên thế giới đã phải chi trả cho các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế là 658 tỷ đô la, trong đó khoản lãi mà họ phải trả là 326 tỷ đô la, còn tiền vốn là 332 tỷ đô la. Đến năm 1987, khoản nợ mà 109 quốc gia cần phải trả với các ngân hàng quốc tế là 1.300 tỷ đô la. Với tính cách theo kiểu lãi mẹ để lãi con kinh hoàng như vậy, rất có thể các quốc gia đang phát triển sẽ chẳng bao giờ hoàn trả hết các khoản nợ này. Cho nên các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế và IMF bắt đầu thực thi chính sách phá sản để thanh toán nợ đối với các quốc gia vay nợ. Các quốc gia chấp nhận phương án giải quyết nợ vay của các ông chủ ngân hàng bị ép bán đi các tài sản chủ chốt với giá rẻ như mèo. Chẳng hạn hệ thống cung cấp nước, điện lực, khí thiên nhiên, đường sắt, điện thoại, dầu mỏ và ngân hàng. Rốt cục thì mọi người cũng nhận ra được mức độ sát thương của kế hoạch giải thể của kiểm soát do các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế hoạch định. Ngân hàng Bảo tồn Môi trường Thế giới kiểm soát 30% lục địa trái đất, trong khi các quốc gia đang phát triển ở khu vực Á Phi và Mỹ Latin lâm vào cảnh nợ nần, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế lại bắt đầu lên một kế hoạch hiểm độc hơn, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Không ai có thể ngờ rằng khẩu hiệu bảo vệ môi trường lại trở thành đòn bẩy cho một âm mưu lớn hơn. Nếu không nhìn nhận vấn đề từ góc độ lịch sử, chúng ta không thể hiểu được uy lực khủng khiếp của nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế. Đầu tháng 8 năm 1963, John Doe, một giáo sư xã hội học của đại học nổi tiếng vùng Trung Tây nước Mỹ, nhận lời mời từ Washington với đề nghị ông nên tham dự cuộc hội thảo về một công trình nghiên cứu bí mật. 15 chuyên gia tham gia vào kế hoạch này đều là các học giả hàng đầu của các trường đại học danh tiếng ở Mỹ. John Doe đã đến Iron Mountain, nơi hội nghị diễn ra, với một sự hiếu kỳ. Iron Mountain nằm cạnh thành phố Houston của bang New York. Mới đây có hầm ngầm rất lớn được xây dựng từ thời chiến tranh lạnh để phòng chống sự tấn công hạt nhân của Liên Xô. Hầu như các công ty lớn nhất của Mỹ như công ty New Jersey Oil Standard, công ty dầu khí Shell và công ty ủy thác chế tạo Hanover đều đặt trụ sở làm việc lâm thời ở nơi này. Nếu chiến tranh hạt nhân bùng nổ, nơi đây sẽ trở thành trung tâm vận hành thương nghiệp quan trọng nhất của Mỹ. Vì thế dù chiến tranh hạt nhân có xảy ra thì hệ thống thương nghiệp Mỹ vẫn có thể hoạt động bình thường. Nơi này được dùng làm nơi cất giữ các văn kiện, hồ sơ bí mật của các tập đoàn kinh tế hàng đầu nước Mỹ. Đề tài của nhóm nghiên cứu bí mật này là: nếu như thế giới bước vào giai đoạn hòa bình vĩnh viễn thì nước Mỹ sẽ phải đối mặt với thách thức nào, sức lực ứng phó của Mỹ ra sao. Nhóm nghiên cứu này đã làm việc liên tụy trong thời gian 2 năm rưỡi. Năm 1967, nhóm nghiên cứu gồm 15 người đã hoàn thành một bản báo cáo tuyệt mật. Các tác giả của bản báo cáo này được chính phủ yêu cầu phải bảo mật hoàn toàn, nhưng giáo sư John Doe thì cho rằng bản báo cáo này quá quan trọng, không thể không công bố cho công chúng biết. Vì thế ông đã tìm đến nhà văn nổi tiếng Leonard Lewin. Với sự giúp đỡ của các nhà văn này, năm 1967, bản báo cáo này đã được nhà xuất bản The Press cho ra mắt dưới cái tên Bản báo cáo đến từ núi sắt. Sau khi được tung ra, bản báo cáo này đã gây sốc cho tất cả mọi người trong xã hội Mỹ. Mọi người đoán già đoán non, chẳng biết ai là John Doe. Tác giả của bản báo cáo này được cho là Robert Narama, Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó. MC Narama là một thành viên của Hội đồng quan hệ quốc tế, về sau đảm nhiệm chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Còn cơ quan tổ chức triển khai kế hoạch nghiên cứu chính là Viện Nghiên cứu Houston mà Herman Kahn, một thành viên của Hội đồng quan hệ quốc tế, là người sáng lập nên tổ chức này. Sau khi bản báo cáo bị tiết lộ, Rostow, Cố vấn An ninh Quốc gia của Johnson, đã ngay lập tức tìm cách tiêu độc. Ông nói rằng bản báo cáo này đơn thuần chỉ là trò bịa đặt. Đồng thời, The Times của Henley Lux, một thành viên của Hội đồng quan hệ quốc tế, cũng cho rằng bản báo cáo này là sự giả dối tinh vi, và cho đến nay chẳng một ai tại Mỹ có thể đưa ra kết luận chính xác về tính chất thật hư của bản báo cáo này. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 11 năm 1967, tờ Washington Post đã đăng bản báo cáo này trong mục bình luận sách. Người giới thiệu bản báo cáo này chính là John Kenneth Gabbert, giáo sư danh tiếng của Đại học Harvard, đồng thời cũng là thành viên của Hội đồng quan hệ quốc tế. Trong một bài viết của mình, ông đã nói rằng mình có bằng chứng cho thấy bản báo cáo này là thật, bởi chính ông cũng đã tham gia vào hội nghị này. Dù sau đó ông rút ra khỏi danh sách, nhưng dự án vẫn luôn cần đến sự tham vấn của ông, và ông cũng được yêu cầu phải giữ bí mật của các cuộc tiếp xúc đó. Tôi sẵn sàng lấy danh dự cá nhân ra để đảm bảo tính chân thực của văn kiện này. Tôi cũng sẵn sàng chứng thực tính hữu hiệu của kết luận của nó. Tôi chỉ lưu ý một điều là việc công chúng trong khi người dân chưa được chuẩn bị để đón nhận bản báo cáo ấy liệu có phải là hành động sáng suốt hay không. Sau đó, Gatpass đã từng hai lần xác nhận lại tính xác thực của báo cáo trên một số phương tiện truyền thông. Vậy kết luận của bản báo cáo này như thế nào và vì sao nó khiến cho các bậc tinh anh của thế giới phải căng thẳng đến vậy? Bản báo cáo đã tiết lộ một cách chi tiết quy hoạch phát triển của các bậc tinh anh đối với thế giới tương lai. Tôn chỉ cơ bản của báo cáo là không thảo luận những khái niệm trống rỗng kiểu như vấn đề đúng hay sai, tự do và nhân quyền, hình thái hình thức, chủ nghĩa yêu nước và tín ngưỡng tôn giáo. Tất cả những vấn đề này đều không chiếm được bất cứ vị trí nào, và đây được coi là một những bản báo cáo khách quan thuần túy. Báo cáo cho rằng, chỉ trong thời kỳ chiến tranh hoặc khi bị chiến tranh đe dọa, người dân mới phục tùng chính phủ ở mức cao nhất mà không hề oán thán. Sự thù hận đối với kẻ thù và cảm giác lo sợ bị chinh phục cũng như bị kẻ thù bức bóc khiến cho người dân có thể gánh chịu những khoản thuế và sự hy sinh nặng nề hơn. Chiến tranh còn là điều đô binh khiến cho người dân càng thêm mạnh mẽ hơn với tinh thần của một lòng áo quốc trung thành và quyết thắng. Người dân có thể phục tùng một cách vô điều kiện, bất cứ ý kiến ngược chiều nào cũng sẽ bị cho là hành động phản bội. Ngược lại, trong thời bình, người dân sẽ phản đối chính sách siêu cao thuế nặng một cách bản năng và tỏ ra thái độ chán ghét chính phủ, kẻ can thiệp quá nhiều quá sâu vào đời sống riêng tư của họ. Tuy nhiên, bản báo cáo này cho rằng phương thức chính quyền chiến tranh truyền thống cũng hàm chứa những hạn chế mang tính lịch sử, và nếu như cứ tiến hành chiến tranh theo phương thức cũ, khả năng xây dựng một chính phủ mang tầm thế giới sẽ khó trở thành hiện thực. Đặc biệt trong thời đại chiến tranh hạt nhân, sự phùng phát chiến tranh hạt nhân đã trở thành một vấn đề khó dự đoán và vô cùng nguy hiểm. Nếu để ý, nghiên cứu này đã được tiến thành không lâu sau cuộc khủng hoảng đạn đạo ở Cuba. Vì thế, một chừng mực nào đó, bóng đen của cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô đã gây ảnh hưởng đến tinh thần của tác giả. Vấn đề là, nếu một khi thế giới thật sự có được hòa bình vĩnh viễn thì đâu là lối thoát của xã hội Mỹ? Đây chính là đáp án mà nhóm nghiên cứu bí mật này phải tìm ra, hay là cách khác, họ cần phải tìm ra một phương án mới có đủ sức thay thế chiến tranh cho nước Mỹ. Qua nghiên cứu cẩn trọng, các chuyên gia đã đề xuất một phương án mới có thể thay thế chiến tranh đã bao gồm ba điều kiện. Một, trong lĩnh vực kinh tế cần phải lãng phí 10% GDP mỗi năm. Hai, cần phải tạo ra một sự đe dọa khủng khiếp tương tự như chiến tranh có quy mô rộng lớn khiến cho người dân tin vào sự đe dọa đó. Ba, cần phải đưa ra một lý do logic buộc người dân phải phục vụ nhiệt tình hơn cho chính phủ. Một giải pháp thay thế chiến tranh đồng thời thỏa mãn cả ba điều kiện này quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên, các chuyên gia nghĩ đến việc tuyên chiến với đói nghèo. Tuy là một vấn đề hệ trọng, nhưng vấn đề đói nghèo chưa đủ sức đe dọa dân chúng, vì thế nó nhanh chóng được loại bỏ. Một lựa chọn khác chính là sự xâm lược của các người ngoài hành tinh. Tuy vấn đề này đủ sức đe dọa, nhưng vào thập niên 60 là vẫn thiếu độ tin cậy thật cần thiết, vì vậy rốt cuộc cũng bị gạt sang một bên. Cuối cùng, người ta nghĩ đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Ở mức độ nào đó thì ô nhiễm môi trường là một vấn đề thực tế, lại có đủ độ tin cậy. Nếu trên dưới đều ra sức tuyên truyền thì điều này có thể khiến cho người dân thế giới thấy được mức độ nguy hiểm của ô nhiễm môi trường đối với tương lai thế giới. Vấn đề chỉ đứng sau nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Môi trường không ngừng bị ô nhiễm chắc chắn sẽ gây lãng phí hết sức lớn về kinh tế. Người dân phải cố chịu đựng mức thuế cao và hạ thấp chất lượng cuộc sống, chấp nhận để chính phủ can thiệp vào đời sống riêng tư cá nhân. Tất cả là vì ký trái đất, một vấn đề logic vô cùng. Đây quả thực là một sự lựa chọn tuyệt vời. Theo tính toán một cách khoa học, thời gian cần để vấn đề ô nhiễm môi trường trở thành cuộc khủng hoảng trầm trọng trên phạm vi toàn thế giới là vào khoảng từ 20 đến 30 năm. Thời gian công bố trên báo cáo là năm 1967, 20 năm sau. Tháng 9 năm 1987, Đại hội lần thứ tư của Ủy ban Bảo vệ Động vật Hoang dã Thế giới đã được tổ chức thành phố Denver, bang Colorado của Mỹ. Hơn 2.000 đại biểu đến từ 60 quốc gia đã tham gia hội nghị lần này. 1.500 đại biểu tham gia hội nghị lần này đã hết sức ngạc nhiên khi biết được một số văn kiện mang về tuyên bố Denver về bảo tồn động vật hoang dã đã được chuẩn bị sẵn cho họ. Mô hình ngân hàng mới chính là phương án ngân hàng bảo vệ môi trường thế giới. Khác với các hội nghị tương tự đã diễn ra trước đây, một loạt các nhà ngân hàng quốc tế đã tham gia đầy đủ vào hội nghị lần này. Nam Tước Rothschild, David Rockefeller và James Baker, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, những nhân vật chóp bu vô cùng bận rộn này đã nấn ná ở lại hội nghị bảo vệ môi trường đến 6 ngày. Edmund de Rothschild đã phát biểu tại đại hội và gọi ngân hàng bảo vệ môi trường thế giới này là kế hoạch Marshall thứ hai, mà sự ra đời của nó sẽ cứu vớt các quốc gia đang phát triển thoát ra khỏi vùng lầy nợ nần, đồng thời còn có thể bảo vệ được môi trường sinh thái. Hãy lưu ý rằng đến hết năm 1987, tổng nợ của các quốc gia đang phát triển đã lên đến 1.300 tỷ đô la Mỹ. Khái niệm then chốt của Ngân hàng Bảo vệ Môi trường Thế giới chính là chuyển đổi nợ thành tài nguyên thiên nhiên. Khoản nợ 1.300 tỷ đô la của các quốc gia đang phát triển kia được chuyển vào ngân hàng mới, và con nợ buộc phải dùng tài nguyên đất nước mình để thế chấp. Đổi lại, họ sẽ được kéo dài thời gian đáo nợ, đồng thời được nhận những khoản vay mềm mới. Như vậy, đất đai tài nguyên của các quốc gia đang phát triển trải dài khắp từ châu Mỹ Latin, châu Phi và châu Á với tổng diện tích lên đến 50 triệu km², tương đương với tổng diện tích của 5 quốc gia cỡ vừa, chiếm 30% diện tích lục địa của trái đất, đã bị các nhà ngân hàng quốc tế thiến mất. Hầu hết các khoản vay từ IMF và Ngân hàng Thế giới trong thập niên 70 của các quốc gia đang phát triển đều không có tài sản thế chấp, tức là các khoản vay này đều dựa vào tín dụng quốc gia làm bằng chứng. Cho nên nếu khủng hoảng nợ xảy ra thì các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế rất khó tiến hành luật pháp phá sản để thu nợ. Nhưng giờ đây, ngay sau khi những khoản nợ này được chuyển vào Ngân hàng Bảo vệ Môi trường Thế giới, căn cứ vào sổ sách của các nhà ngân hàng quốc tế, những khoản nợ vốn dĩ rất khó đào này trong chốc lát đã biến thành những tài sản đặc biệt giá trị. Do Ngân hàng Bảo vệ Môi trường Thế giới có đầy đủ đất đai làm vật thế chấp, nên một khi các quốc gia đang phát triển không thể hoàn trả nợ thì xét về mặt pháp lý, số đất đai khổng lồ này đã thuộc về Ngân hàng Bảo vệ Môi trường Thế giới. Và đương nhiên, các nhà ngân hàng quốc tế kiểm soát Ngân hàng Bảo vệ Môi trường Thế giới sẽ trở thành người chủ thực tế của những vùng đất phì nhiêu này. Nếu nhìn từ quy mô vận động phát triển của nhân loại thì Ngân hàng Bảo vệ Môi trường Thế giới quả thực là 102. Vì lợi ích khổng lồ như vậy mà những ông trùm như Rothschild và Rockefeller đã phải quan tâm đến đại hội kéo dài 6 ngày này. Sau khi nghe Rothschild đề xuất phương án thành lập Ngân hàng Bảo vệ Môi trường Thế giới, João Paulo Oliveira Costa, một quan chức cao cấp của Bộ Tài chính Brazil, đã thức trắng suốt đêm. Ông cho rằng Ngân hàng Bảo vệ Môi trường có thể cung cấp đất nước ông những khoản vay mềm và một trong một thời gian ngắn có thể giúp ích cho nền kinh tế Brazil khởi động lại. Nhưng về lâu dài, Brazil không thể trả hết số nợ này, và kết quả là bị toàn bộ khu vực Amazon trù phú kia sẽ được đem là làm vật thế chấp, vay vốn sẽ không còn thuộc về Brazil nữa. Tài nguyên đen làm thế chấp không chỉ có đất đai, mà nguồn nước và các tài nguyên khác dưới lòng đất cũng đều xếp vào hàng thế chấp. Cuối cùng, vào năm 1991, để dễ bề lừa bịp dân chúng, Ngân hàng Bảo vệ Môi trường Thế giới đã đổi tên thành Quỹ Môi trường Toàn cầu. Ngân hàng này nằm dưới sự quản lý và giám sát của Ngân hàng Thế giới với cổ đông lớn nhất là Bộ Tài chính Mỹ. Trước mắt, cái quy hoạch lâu dài của các ngân hàng quốc tế đang bừng bước được thực thi. Kết thúc phần 8A của www.khoasachnói.com thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh với hệ thống website như sau: một website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-su-viet.vn; hai website bảo vệ môi trường, www.cấm-xả-rác.com; ba diễn đàn làm giàu sôi động, www.đongtamvu.com; bốn kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khoasachnói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hòa. Mình. 这无数。